Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đức, Áo, Canada và Mỹ. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Cuối cùng là câu chuyện một cô gái bất trị ở thành phố Hà Cương, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã thay đổi trở thành một người tốt bụng và đàng hoàng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế. Ngày 2 tháng 6 năm 2020, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp để thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế. Sắc lệnh này là bước kế tiếp của sắc lệnh ngày 3 tháng 5 năm 2018, trong đó nhấn mạnh vai trò của các tổ chức tôn giáo và cộng đồng trong việc củng cố xã hội Hoa Kỳ. Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ Tony Perkins cho biết vào hôm 2 tháng 6 vừa qua, "Chúng tôi hoan nghênh Tổng thống Trump vì tiếp tục coi tự do tôn giáo quốc tế là ưu tiên an ninh quốc gia và ưu tiên của chính sách đối ngoại." Sắc lệnh hành pháp này thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ nhanh chóng hành động nhằm truy cứu trách nhiệm các chính phủ nước ngoài vi phạm nghiêm trọng và tăng cường đáng kể hỗ trợ kinh tế của Hoa Kỳ cho các chương trình thúc đẩy tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Báo cáo thường niên mới nhất của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ công bố ngày 28 tháng 4 năm 2020 một lần nữa liệt Trung Quốc vào diện quốc gia đặc biệt đáng quan ngại vì hành vi đàn áp tự do tôn giáo nghiêm trọng và có hệ thống. Báo cáo đề cập đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, trong đó có cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. 1. Tóm tắt sắc lệnh hành pháp. Sắc lệnh hành pháp mới nhất có thể thấy trên trang web của Nhà Trắng, gồm 8 phần. Mở đầu là lý do ban hành sắc lệnh. Tự do tín ngưỡng, quyền tự do đầu tiên của Hoa Kỳ, là một vấn đề cấp bách liên quan đến đạo đức và an ninh quốc gia. Tự do tín ngưỡng cho tất cả mọi người trên toàn thế giới là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ sẽ tôn trọng và thúc đẩy mạnh mẽ quyền tự do này. Sắc lệnh coi các cộng đồng, tổ chức tôn giáo cũng như các tổ chức xã hội dân sự khác là đối tác quan trọng trong nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ dự kiến sẽ làm việc với cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ trong vòng 180 ngày tới để xây dựng một kế hoạch ưu tiên tự do tôn giáo quốc tế trong việc hoạch định và thực hiện chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và trong các chương trình viện trợ nước ngoài của Bộ Ngoại giao và cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ. Ngoài khoản tài trợ 50 triệu đô la mỗi năm cho các chương trình liên quan, sắc lệnh hành pháp này còn đảm bảo các nhóm tín ngưỡng và tôn giáo không bị phân biệt đối xử trong việc cạnh tranh tài trợ liên bang. Sắc lệnh này ủy quyền cho Ngoại trưởng chỉ đạo các trưởng phái bộ tại các quốc gia đặc biệt đáng quan ngại phát triển các kế hoạch hành động toàn diện, trong đó có các quốc gia đã tham gia hoặc dung túng cho hành vi vi phạm tự do tôn giáo, như được nêu trong báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế quy định theo mục 102B của Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998. Ngoài ra, các nhân viên của Bộ Ngoại giao sẽ được đào tạo và các công cụ kinh tế sẽ được đánh giá để thúc đẩy tự do tôn giáo ở các quốc gia nêu trên. Khi thích hợp và trong phạm vi được pháp luật cho phép, các công cụ kinh tế này có thể bao gồm tăng cường thiết lập tự do tôn giáo, điều chỉnh lại viện trợ nước ngoài để phản ánh tốt hơn tình hình của quốc gia, hoặc hạn chế việc cấp thị thực theo mục 604A của đạo luật. Thêm vào đó, Bộ trưởng Tài chính sau khi tham khảo ý kiến của Ngoại trưởng có thể xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt theo sắc lệnh hành pháp 13818 ký ngày 20 tháng 12 năm 2017, đóng băng tài sản của những người dính líu đến vi phạm nhân quyền hoặc tham nhũng nghiêm trọng. Một trong số đó là thực thi đạo luật Magnitsky toàn cầu về truy cứu trách nhiệm nhân quyền. 2. Những nỗ lực chung của chính phủ Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cũng đã phát biểu về tự do tôn giáo tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm 2019. Bài phát biểu của Tổng thống nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ Hoa Kỳ đối với vấn đề này. Bà Christina Arriaga, cựu ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, trả lời phỏng vấn của tờ Deseret News, "Thông thường khi bạn có các sự kiện quốc tế liên quan đến tự do tôn giáo, thì những người cấp bậc thấp trong giới ngoại giao cũng được tham gia." Ông Sam Brownback, Đại sứ lưu động Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, đã nhắc lại cam kết của chính phủ Hoa Kỳ về tự do tôn giáo. Bài báo của Deseret News dẫn lời ông, "Bạn phải có một chính quyền thực sự muốn thúc đẩy tự do tôn giáo, và đó là những gì mà chính quyền này đang là và đang thực hiện." Ngoài nhánh hành pháp, tháng 1 năm 2020, Ủy ban điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về vấn đề Trung Quốc đã công bố báo cáo năm 2019, trong đó tuyên bố tình trạng nhân quyền và thực thi pháp luật ở Trung Quốc tiếp tục xấu đi. Báo cáo trích dẫn trang web Minh Huệ rằng, trong năm 2018, có ít nhất 69 học viên Pháp Luân Công đã qua đời do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ít nhất 931 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án phi pháp. Báo cáo cũng khuyến nghị Hoa Kỳ truy cứu trách nhiệm của từng quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm nhân quyền như tự do tín ngưỡng bằng cách thực thi các biện pháp trừng phạt tài chính hoặc từ chối thị thực. Chính phủ Hoa Kỳ cần phân biệt rõ giữa người dân và văn hóa Trung Quốc, chính quyền và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ hai, sinh viên Trung Quốc tại Đức tìm hiểu chân tướng về cuộc bức hại trong ngày thông tin Pháp Luân Công. Ngày 3 tháng 6 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn gọi là Pháp Luân Công tại Munich đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường Marienplatz để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra nhắm đến môn tu luyện cả tâm lẫn thân này. Các học viên trình diễn các bài công pháp trong trang phục áo phông vàng có in dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp hảo. Cảnh tượng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Các học viên cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, nhắc nhở mọi người không được vì lợi ích kinh tế mà bỏ qua các giá trị đạo đức và ủng hộ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô Vương từ Trung Quốc sang Đức học tập từ 6 tháng trước. Cô kinh ngạc khi thấy các học viên quảng bá Pháp Luân Đại Pháp. Cô hỏi, Pháp Luân Công chẳng phải là tà giáo sao? Các học viên đã trò chuyện với cô một hồi lâu, xóa tan khỏi tâm trí cô những tuyên truyền sai sự thật của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Cô nhận ra rằng trước đây mình đã bị lừa dối và đã đồng ý thoái xuất khỏi đoàn thanh niên Cộng sản. Cô nói rằng nếu hôm nay cô không gặp các học viên thì có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục tin vào những tuyên truyền của chính quyền Cộng sản. Khi lần đầu tiên cô đặt chân đến nước Đức, cô đã không tin bất cứ thông tin gì mà mình đọc được hay nghe được liên quan đến việc lạm dụng nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, như vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6, biểu tình ở Hồng Kông và nhiều sự việc khác nữa. Cô đã nghĩ rằng người Đức đã bị tẩy não. Cô nói, giờ đây thì tôi đã nhận ra rằng chính mình mới là người bị tẩy não. Học viên Andrea cho biết, nhiều người đã hỏi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Công. Khi cô giải thích rằng, đó là vì chính quyền Cộng sản Trung Quốc lo sợ trước nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Những người đó đều đồng ý rằng nguyên lý này là giá trị phi thường tốt. Một người đàn ông Đức đã bình luận, nếu tất cả mọi người đều tuân theo nguyên lý này, thì thế giới này sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Một cặp đôi người Đức đến từ Munich tỏ ý muốn đến một điểm luyện công địa phương để học các bài công pháp. Cách đây nhiều năm, họ đã thấy các hoạt động của Đại Pháp ở Viên và kể từ đó, họ đã để ý đến các báo cáo về môn tu luyện qua truyền thông cũng như các nguồn thông tin khác. Họ đã thấy nhiều hoạt động của Pháp Luân Công tại Đức cũng như Áo và đã ký bản thỉnh nguyện trong nhiều dịp như vậy. Họ nói, chúng tôi luôn thấy thật thú vị khi trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. Tiếp đến, chúng tôi sẽ học các bài công pháp. Họ cũng cảm thấy rằng các công ty lớn và chính phủ Đức cần hỗ trợ để giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Tin tức thứ 3, bộ phim 50 phút Vĩnh Hằng. 50 phút Vĩnh Hằng là phần 2 của bộ phim điện ảnh sử thi Đến Vì Bạn do xưởng phim New Realm Studio sản xuất tại Canada. Bộ phim kể câu chuyện về một nhóm các học viên Pháp Luân Công chèn tín hiệu truyền hình ở Trường Xuân và phát sóng thông tin không bị kiểm duyệt về Pháp Luân Công trong khoảng 50 phút vào năm 2002. Bộ phim cũng đề cập đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngụy tạo những thông tin sai lệch chống lại các học viên Pháp Luân Công để đáp trả sự kiện này. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng việc toàn quyền kiểm soát các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc để tuyên truyền thông tin sai lệch nhằm kích động lòng thù hận của công chúng đối với Pháp Luân Công với mục đích tăng cường sự ủng hộ cho chiến dịch bạo lực của nó, hòng xóa sổ nhóm người này. Vô số người từng thỉnh nguyện lên chính quyền một cách ôn hòa nhằm chấm dứt cuộc bức hại đã bị bắt giữ và bị tra tấn. Trong môi trường mà mọi kênh kháng nghị hợp pháp đều bị chặn, vào mùa xuân năm 2002, một nhóm các học viên Pháp Luân Công đã lắp đặt thiết bị phát sóng truyền hình cáp tại một khu dân cư ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Họ đã phát một chương trình về Pháp Luân Công trên 8 kênh truyền hình trong khoảng 50 phút, đạt tới hơn 100.000 người xem. Mọi người gọi điện bảo nhau bật TV lên. Khi thông tin về các chương trình phát sóng lan rộng, càng lúc càng có nhiều người mở lên xem. Vì không thể xác định được nguồn phát sóng, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cắt điện khiến cho đường phố chìm trong bóng tối. Ở một số địa khu, mọi người còn đổ ra ngoài và ăn mừng vì họ nghĩ rằng Pháp Luân Công không còn bị bức hại nữa. Một số học viên đi ra ngoài và phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Hàng xóm, trẻ em, người lạ và thậm chí các quan chức cộng đồng đã vây quanh các học viên. Mọi người bàn tán về sự kiện này và một số người chúc mừng các học viên. Có người hỏi, Pháp Luân Công thật sự xuất sắc, các bạn đã làm việc này thế nào vậy? Tin tức thứ tư, các hoạt động của Pháp Luân Công diễn ra tại hai thành phố của nước Áo. Hôm thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng trước ngày lễ ngũ tuần của Cơ Đốc giáo. Nghi lễ được tổ chức vào ngày thứ 49, tức ngày Chủ nhật thứ Bảy, sau ngày Chủ nhật Phục sinh. Những sự kiện này đã được tổ chức tại thành phố Graz, thủ phủ của bang Styria, và St. Pölten, thủ phủ của bang Hạ Áo. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện truyền thống bắt nguồn từ Trung Quốc. Hiện nay, pháp môn đã được luyện tập tại hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại nhắm vào pháp môn này. Đại dịch virus corona đã một lần nữa khiến Trung Quốc trở thành một chủ đề được bàn tán. Các hoạt động giảng chân tướng vào hôm thứ Bảy đã khiến cho nhiều người hiểu rõ những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống do nhà nước hậu thuẫn để kiếm lời. Các học viên đã phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Họ còn thu thập chữ ký để lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc. Rất nhiều người qua đường đã ký bản kiến nghị. Một nhà thiết kế thời trang mới chuyển từ Ghana đến Graz, anh cho hay anh biết Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác như thế nào và đã ký vào bản kiến nghị không chút ngần ngại. Hai sinh viên Trung Quốc đã tìm hiểu về vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn do Đảng Cộng sản Trung Quốc giàn dựng và việc Pháp Luân Công được thực hành ở khắp nơi trên thế giới như thế nào, cũng như sự khác nhau giữa Trung Quốc và Trung Cộng. Họ đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cảm ơn các học viên vì đã cung cấp cho họ những thông tin này. Nhiều người qua đường đã dừng lại để xem màn trình diễn luyện công ở St. Pölten của các học viên. Một số còn bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp. Tin tức thứ năm, báo cáo Dafoe, giao thức lừa bịp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giả vờ, phủ định, bưng bít, tin giả và đầu cơ trục lợi. Đại dịch virus corona thể hiện rõ các chiến lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm hưởng lợi trên tổn thất của các quốc gia khác. Sau khi bưng bít và hạ thấp tính nghiêm trọng của dịch bệnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc giờ lại trục lợi khi các nước phương Tây phụ thuộc vào Trung Quốc về nguồn cung y tế. Theo báo cáo có tựa đề Bóc trần đại dịch COVID-19 của Hiệp hội các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng Dafoe công bố ngày 5 tháng 5 năm 2020, báo cáo dài 41 trang này có thể tải xuống tại trang web của Dafoe. Báo cáo xem xét các chiêu bài của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong đợt bùng phát dịch virus corona như trì hoãn thông tin, bịt miệng người thổi còi, trong đó có cả các chuyên gia y tế và hiện lại đang tiến hành ngoại giao khẩu trang. Điển hình là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ép chính phủ Ý mua lại các vật tư y tế mà họ đã quyên tặng cho Trung Quốc khi dịch virus corona ở Vũ Hán còn đang ở đỉnh điểm. Báo cáo lưu ý rằng chính quyền Trung Quốc đã dùng những thủ đoạn tương tự để che giấu tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của nó. Sau khi công bố báo cáo này, còn có nhiều diễn đàn và bài báo trình bày cụ thể về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã huy động toàn bộ quá trình lừa bịp của nó như thế nào, giả vờ, phủ định, bưng bít, tung tin giả và đầu cơ trục lợi. 1. Hưởng lợi từ thảm họa do tự mình tạo ra. Các quy định y tế quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm 2005 yêu cầu Trung Quốc báo cáo minh bạch thông tin y tế công cộng chính xác. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không cảnh báo cho cộng đồng toàn cầu trong suốt tháng 12 năm 2019 và tháng 1 năm 2020 khi virus corona chủng mới bùng nổ ở Vũ Hán. Ngay cả sau khi các quốc gia khác như Ý và Hoa Kỳ đã báo cáo nhiều ca tử vong, chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục báo cáo thấp và báo khống số nạn nhân ở Trung Quốc. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu cơ tích trữ vật tư y tế từ các quốc gia khác, trong khi lại công khai giảm nhẹ nguy cơ, họ đã gây ra sự thiếu hụt toàn cầu về khẩu trang. Báo cáo Dafoe có đoạn nêu, khi lựa chọn phương thức và thời điểm cung ứng viện trợ, chính quyền Trung Quốc đã gây chia rẽ các nước châu Âu theo chiến thuật chia để trị. Trước tiên là ly gián các quốc gia, rồi lại xuất hiện như vị cứu tinh cung ứng khẩu trang cho các khu vực bị virus hoành hành. Đảng Cộng sản Trung Quốc có tham vọng lâu dài nhằm mở rộng quyền lực trên toàn cầu thông qua các kế hoạch mang tính chiến lược như sáng kiến vành đai và con đường. Trong bối cảnh virus corona, chính Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra con đường tơ lụa đại dịch, rồi lại xuất hiện như vị cứu tinh để trục lợi từ cái gọi là con đường tơ lụa y tế, cả về chính trị lẫn tài chính. Điều này được thực hiện thông qua ngoại giao khẩu trang với vật tư y tế chất lượng thấp. 2. Vi phạm các quy định quốc tế và đạo đức y khoa. Khi dịch SARS bùng phát vào năm 2002 đến năm 2003, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bưng bít thông tin và xử phạt ông Tưởng Ngạn Vĩnh, một bác sĩ phẫu thuật quân sự vì đã nâng cao nhận thức về loại bệnh này. Ông Tưởng bị khiển trách và bị giam giữ 45 ngày trong một nhà tù quân đội. Năm 2005, WHO đã cập nhật quy định y tế quốc tế áp dụng cho tất cả những vụ việc, cả chính thức lẫn không chính thức, có thể cấu thành nên một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đáng quan ngại trên toàn cầu. Tuy vậy, sau khi virus corona chủng mới bùng phát, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại vi phạm các quy định này khi bưng bít thông tin và trừng phạt các bác sĩ đã tiết lộ thông tin. Báo cáo viết về sự thao túng một cách có hệ thống và làm giả số liệu liên quan đến sự bùng phát virus hay sơ suất trong công tác y tế không còn lạ gì ở Trung Quốc. Dafoe đã quan sát các mô thức tương tự trong lịch sử gần đây, làm giả, thao túng và bưng bít một cách có hệ thống số liệu cũng đã bị phát hiện trong hệ thống cấy ghép của Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác đã được ghi nhận là tội ác phản nhân loại và là lý do hợp lý để tẩy chay chính quyền Trung Quốc. Ngày 5 tháng 5, thư ký Adnan Sharif của Dafoe cho biết hai vấn đề này có liên quan đến nhau. Ông dẫn lời các báo cáo gần đây cho biết hai bệnh nhân cao tuổi bị nhiễm virus ở Trung Quốc đã nhận được tạng phù hợp chỉ sau 3 ngày chờ đợi. Ông phát biểu, cái mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự muốn thể hiện ra là sự xuất sắc về khoa học khi là quốc gia đầu tiên thực hiện ghép phổi trong điều kiện này, nhưng những gì họ làm thực ra còn đặt ra nhiều nghi vấn hơn về nguồn tạng. 3. Hội nghị trực tuyến tại Pháp. Vì chính sách ở nhà áp dụng trên toàn quốc vẫn còn hiệu lực, Dafoe tại Pháp đã tổ chức một hội nghị trực tuyến vào ngày 7 tháng 5 năm 2020 để thảo luận về sự lừa mị của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong đại dịch virus corona, cũng như những bằng chứng trước đây về sự lừa dối của chính quyền này, điển hình là trong cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra. Tham gia cuộc thảo luận có nghị sĩ quốc hội, nhà kinh tế, nhà xã hội học và chuyên gia y tế. Ông Arno King, chủ tịch Dafoe Pháp, đã cung cấp bản cập nhật về tình hình cưỡng bức thu hoạch nội tạng hiện tại ở Trung Quốc. Ông cho biết, nguồn tạng vẫn chưa minh bạch và có khả năng chúng được lấy từ các học viên Pháp Luân Công, những người bất đồng chính kiến và các tù nhân lương tâm khác. Ông còn cho biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng các phương thức lừa dối tương tự để bưng bít sự thật trong dịch SARS năm 2003 và đại dịch virus corona đang diễn ra. Bà Josiane Kunerloop, nghị sĩ Quốc hội Pháp, là một người ủng hộ y đức. Bà kêu gọi hành động ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến. Bà cho biết cả đại dịch virus corona cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc đều cho thấy sự thiếu minh bạch. Đây là vấn đề cực kỳ trọng yếu. Ông Christian Habulo, giám đốc trường chiến tranh kinh tế Paris cho biết, Trung Quốc đã từ chối tiếp nhận các cuộc điều tra nhằm ngăn chặn dịch bệnh tái diễn của các chuyên gia quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn với France 24 vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, ông cho biết, hiện hàng trăm công ty Pháp đã hiểu ra rằng, dựa vào một quốc gia nước ngoài quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng nguy hiểm đến sự tồn vong, và có được nhận thức về điều này sẽ rất có ích cho tương lai. Ông cho rằng đó là một phản xạ mang tính sống còn. Ông Habulo nhận định, đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người xuất hiện tình huống một thế lực chính trị đã đe dọa đến tương lai của nhân loại. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Mẹ bị xét xử, con trai và con dâu bị giám sát vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây có thông tin xác nhận rằng một cư dân ở thành phố Tảo Dương, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án 2 năm tù giam tại nhà tù nữ Vũ Hán vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Khang Tuấn Phong bị bắt vào ngày 10 tháng 4 năm 2019. Cảnh sát đã tịch thu các sách đại pháp, tư liệu chân tướng, máy tính và các tài sản cá nhân khác của bà. Thông tin chi tiết về việc xử án của bà vẫn đang được điều tra. Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công mà bà Khang, con trai của bà anh Phương Côn và vợ của anh, chị Thi Quang Yến đã bị chính quyền giám sát trường kỳ. Nhiều camera đã được lắp đặt ở xung quanh căn hộ của họ. Đặc biệt, trước đây anh Phương đã từng bị cảnh sát bắt cóc nhiều lần. Vợ của anh cũng từng bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Hai đứa con của họ lớn lên trong sợ hãi. Sau khi bà Khang bị bắt cóc vào năm ngoái, cảnh sát đã bắt đầu theo dõi quầy bán đồ ăn sáng của con trai và con dâu bà. Để tránh bị bắt cóc, anh Phương đã phải sống trôi dạt khắp nơi và cho đến nay vẫn chưa trở về nhà. Câu chuyện về một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Hà Cương, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Đại Pháp đã cải biến một người bất trị. Từ khi còn nhỏ, Mỹ Lâm là một cô bé rất nghịch ngợm và khó bảo. Lên 10 tuổi, cô bé gây lộn với những đứa trẻ khác, thường mắng mỏ và cắn bất cứ ai chọc giận mình. Ngay cả những cậu con trai tinh nghịch nhất cũng phải trốn đi khi thấy cô. Chị gái của Mỹ Lâm có những vết sẹo ở cánh tay do Mỹ Lâm gây ra. Đôi khi cô bé khóc gọi mẹ, nhưng mẹ cũng không có cách nào với Mỹ Lâm và đành nói, tốt nhất là con không nên chọc giận em con. Một lần, chị dâu của Mỹ Lâm phải đi nấu cơm, liền nhờ Mỹ Lâm trông đứa con nhỏ, nói không thuận tai liền bị Mỹ Lâm cầm chổi đánh và đuổi chạy quanh căn phòng. Đến tuổi lập gia đình, không người đàn ông nào trong làng muốn cưới Mỹ Lâm làm vợ. Cô ấy nổi tiếng ở trong làng bởi tính cách nóng nảy của mình. Mẹ của cô cảm thấy rất lo lắng. Cuối cùng, Mỹ Lâm cũng kết hôn với một người ở thành phố Hà Cương. Mặc dù đã lấy chồng và chuyển tới Hà Cương, tính cách của Mỹ Lâm vẫn như trước đây. Một lần, trong khi cãi cọ với người quản lý, cô đã nhảy lên bàn và cầm phích nước nóng ném vào người ông. May mắn là người quản lý nhanh chóng tránh được, nếu không đã bị thương. Tại nơi làm việc, cô không bao giờ lắng nghe bất kỳ ai. Một số nhân viên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi khi làm việc với cô. Người ta vẫn nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, và không ai tin rằng cô có thể thay đổi. Thế nhưng, chân, thiện, nhẫn đã hóa giải những quan niệm xấu và cải biến cô cả về thân thể lẫn tâm tính. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sống theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, Mỹ Lâm đã không còn hiếp đáp hay đánh người khác nữa. Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Mỹ Lâm cảm thấy rất khó kiểm soát bản thân. Dần dần, tính cách của cô trở nên mềm mỏng hơn và cô đã học được cách hướng nội tìm mỗi khi gặp phải mâu thuẫn. Cả nhà cô đã chứng kiến những thay đổi của cô. Trong thời gian của bức hại Pháp Luân Công diễn ra tàn khốc nhất, những người hàng xóm của cô đã ra sức bảo vệ cô khỏi bị bắt giữ phi pháp vì bản thân họ cũng được chứng kiến những thay đổi lớn lao ở cô. Mặc dù đã trở thành một người tốt bụng và đàng hoàng, Mỹ Lâm vẫn bị bức hại và bị bắt giữ phi pháp. Khi chị gái đưa cô ra khỏi trại tạm giam, chị cô bảo cô hãy tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Hễ có ai ngăn cản việc tu luyện của Mỹ Lâm, cô ấy liền nói với người đó, làm ơn đừng cản trở em tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.